Như Phật, ngày hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2008. Bài pháp là bài thứ 17 của trong bộ An Cư Kiết Hạ Chư Tăng Ni và Phật Tử ở tại Thiền Viện Siêu Minh. Trong lần trước mình sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài mà Thiền Nghiệp và Bất Thiền Nghiệp mà Thầy giảng. Và xin nhớ không lầm là mình ngừng ở cái chỗ Thầy đặt ra hai câu hỏi. Câu thứ nhất là việc xấu mà mình tránh thì kết quả tốt, bây giờ mình nên tránh hay mình nên làm? Việc mà xấu này mà tránh thì kết quả tốt. Câu trả lời chắc chắn là mình nên tránh. Cái công thức là nó đảm được. Việc xấu mình nên tránh bởi vì sao? Kết quả tốt. Và bây giờ việc tốt mà mình làm á, kết quả xấu. Cái chuyện mà xấu mình tránh là cái chuyện không nói rồi, mà cái vấn đề là bây giờ là có những cái việc thiện, việc tốt mà mình làm mà kết quả nó xấu. Đó thì thầy nói, lý do mà thầy nói cái câu này là tại vì một trong nhóm thiền sinh của mình có người hỏi là cho thầy có nhiều cái việc tốt mà mình làm nó ảnh hưởng rất là xấu, nó tạo cái ảnh hưởng xấu, nó làm cho gây ảnh hưởng xấu, rồi nó gây hiểu lầm, đưa đến những hậu quả bất thiện, hậu quả không có tốt là vậy đó. Thì cái đó mình không nên làm. Thì thầy nói bây giờ mình có làm không này? Nếu những cái chuyện mà tốt mình thấy tốt mà cái kết quả xấu mình có nên làm hay không? Đây. Thì câu trả lời là cũng hành giả, một số hành giả nói nếu mà cái chuyện tốt mà mình làm mà đưa đến kết quả nó xấu thì mình cũng phải chịu thôi, là bởi vì chuyện tốt mà. Ngay cả Phật cũng vậy, Phật làm những chuyện tốt đôi khi kết quả xấu Ngài không phải chịu thôi. À, thầy nói vậy thì bây giờ thầy hỏi nữa. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn cúng dường, muốn cho ai một số tiền để mà người ta làm ăn, để ta chữa bệnh hay là ta gặp những cái khó khăn trong tạm thời rồi mình giúp người ta. Nhưng mà nếu mà quý vị cho như vậy, những người khác họ biết quý vị có tiền, họ sẽ gây khó khăn cho quý vị đấy. À, ví dụ chẳng hạn như ở đây đó mà quý vị thấy ai mà nghèo, những người làm mà nghèo, không có tiền mà túng quẫn rồi vậy mà quý vị giúp đó, là quý chừng ông Thu Kỳ ông chịu, ông thích. Đó, thật ra mình giúp mình cũng phải lén lút đấy, bây giờ ông biết là có thể là ông đuổi học giả, là ông làm khó khăn với cái người nhận học giả, là làm khó khăn với mình. Thì thầy hỏi đó, những cái chuyện như vậy đó mình có nên làm hay không? Thì quý vị thấy khi mà đặt câu hỏi như vậy tự nhiên nó trùng bước à, sao đây, đỡ cho rồi ông đuổi mình sao? Thầy nói bây giờ mình phải nhớ có hai, trong này có hai vấn đề. Thứ nhất là cái việc mình làm và hậu quả của việc mình làm. Thì nếu như người thường á, thì người ta ưa để ý tới kết quả, làm cái gì kết quả sẽ tốt, và cái đây là cái thói của ở đời, buôn bán làm ăn phải cho có kết quả tốt. À, đi giảng đạo thuyết pháp người ta phải nghe đông mới được, dạy thiền cho nhiều học trò mới được, còn lên ngoài vài mạng là bực rồi. Đó, thì thấy nhiều vị thiền sư vậy đó, ta dạy mà không tới học, lo đi làm tào lao tới đế không mà chửi ông sùng. Trong cảnh mới mình phải biết đa số người ta rất chú ý đến cái kết quả tốt, kết quả đẹp, cái có thành công á thì mới thích, mà cái đó là tâm tham. Thế mà mình chú ý tới kết quả tâm tham, trí tuệ ngược lại không chú ý tới kết quả mà kết quả chỉ là hành vi cử chỉ bên ngoài, mình không xử lý được cái trí tuệ coi cảm thấy tâm, coi như là mình làm cái chuyện này tốt hay xấu này. Nếu mà chuyện tốt ngược, nếu mà chuyện mà tốt rồi đó, cái đó là do thiện tâm mà thúc đẩy á, là quý vị có phước ngay từ khi mà bắt đầu tâm nó khởi lên, đừng đợi mà chuyện cái kết quả xảy ra như thế nào. Rồi mà nếu mà ác thiệt á, làm cái này cái tâm ác á, lừa gạt người ta, muốn giành muốn giật của người ta, muốn giết hại người ta, nổi cái ý nghĩa đó lên không là đã khổ rồi. Do đó thiện tâm và bất thiện tâm nó sẽ lộ diện ngay tức thì, ngay từ khi mà câu chuyện chưa làm. Kết quả chỉ là hành vi cử chỉ, những gì xảy ra bên ngoài. Ngược lại nếu xét về diễn trình hay trạng thái tâm, thì khi làm gì với thiện tâm, kết quả có ngay lúc, bởi vì lúc bây giờ tâm hoan hỷ sanh khởi, tâm sung sướng, tâm rất là hoan hỷ. Ngược lại khi mình làm cái ác tâm, mình làm cái bất thiện tâm, thì đau khổ có mặt ngay từ lúc đó. Hoan nói chuyện là cái kết quả thì như thế nào không thành vấn đề. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn gạt ai mình lấy tiền chẳng hạn, lấy tiền được không là không nói này, Nhưng mà trù mà tính mà chậm mà hoái người ta rồi, tâm nó ra bắt thiệt rồi, tâm nó rất là cao rồi, tâm nó còn ác tâm không. Đừng nói chuyện làm xấu lắm, bây giờ làm tốt này. Sư chính cái nhân sư kinh nghiệm này, năm 2005 sư hôm qua được bên Myanmar. Bởi vì sao? Bởi vì sư cho người em sư một cái thằng. Quý vị nghe sư cho một cái thằng, trời ơi, người ta tán vô sư rất là dữ. Người ta có biết rằng tâm của sư cũng rất là bất thiện trong khi mà sư cho. Mình chịu khó, mình để cho bác sĩ họ cắt một cái thằng mình, họ cho người em của mình, tất cả mọi người đều khoan hồng hết. Trời, sư chỉ dũng quá thầy quá đất. Nhưng mà sư đâu có ở gần đó. Mà bây giờ muốn cho bác sĩ mà cắt cái thằng là phải đi qua một cái diễn trình xét nghiệm rất là cực nhọc. Sư bắt đầu từ sư nhớ ngày lễ lao động 1 tháng 5 là sư bắt đầu sư nộp đơn. Mà cho tới cái ngày mà mổ của sư là tới gần 25 tháng 10 ra hạ mới mổ. Thì quý vị thấy 5 tháng rưỡi họ lấy của sư gần 200 ống máu. Một ống máu to bằng cái ngón tay cái này, cái gì này. Họ lấy gần 200 ống như vậy. Được không được, không cần biết mà mất 200 ống máu cái đã. Đó là chưa kể những cái trạng thái tâm mà bất thiện nó sanh khởi. Lúc mà từ khi mà bắt đầu xét nghiệm mà tới khi mà lên bàn mổ. Bây giờ sư lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Cái cậu em sư cậu ở cách xa sư, lái xe đi 2 tiếng rưỡi. Ngày nào mà xét nghiệm á, nhà thương nằm phía nhà nó là sư từ ở đây sư phải đi qua. Sư không có xe. Bên Mỹ người ta có xe, sư không có xe. Sư không có xe là thằng cháu kêu sư bằng chú, bằng bác á, tức là con của nó phải lái xe qua, mất 2 tiếng rưỡi. Rồi nó lái xe về 2 tiếng rưỡi, đi có thể là 5 tiếng. Mà nó qua đâu có phải nó qua phải cho nó nghỉ chút, mà cũng thêm 15-20 phút nữa. Nó may nó trẻ, nó chỉ vô, nó chỉ rửa mặt rửa mặt, nó uống miếng nước rồi đứng đi liền. 5 tiếng rưỡi 6 tiếng rất là mệt mỏi. Sư về tới bên kia vậy đó, nó gặp câu chuyện đau khổ. Sau vụ 911 á, nó buông, nó có một cái nhà rất là lớn, 6.000 quen biết sư cũng biết bao lớn nữa, mà chắc sư nghĩ là ít nhất cả 100 thước vuông đó quý vị. Một ngày thu vô cả mấy chục ngàn đô. Tới ngày 9, sau cái vụ 911 rồi. Tại vì sao? Lúc bây giờ là tất cả thế giới náo động, không ai dám đi tắm nhớ tới Mỹ nữa trơn, sợ quá. Mà nó sống là sống về nghề buôn bán đồ mà kêu bằng quà lưu niệm. Mà bây giờ không có du khách thì làm sao mà sống đây. Từ đó là quý vị biết thể chất xuống, tâm thần xuống, đau. Suy thận là vì đấy. 20 năm trước bác sĩ đã báo động rồi, có rồi. Bây giờ nó tới nay lúc mà nó cái cú 911 là nó dập luôn. Còn em sư lúc bây giờ mới là ở cái tình trạng rất là khủng hoảng. Hai vợ chồng gây lộn quá trời của đất. Sư lúc mà sư qua là nó đang gây lộn nhau. Thì quý vị tưởng tượng mình đi qua để mình đi xét nghiệm, ngày mai mình hôm nay mình định đoái, mai để qua mình sáng sớm đi xét nghiệm, mà trong kia nó gây lộn, nó gây cá mình nữa. Cái dài mình nó gây à, nó bực rồi mà. Khi mà nó gây vậy thì bỏ nó bực mình bỏ đi. Mà bỏ đi thì không ai nấu cho mình ăn hết. Sáng sớm nó cho mình đi tui già khúc bánh mì nữa, nó ăn đi. Trời ơi, sư ngồi thứ nhai khúc bánh mì mà ăn cái chúa sư nói: mẹ kiếp tao, đuổi bác sĩ tao không cho mày tới thận nữa đâu. Ơi tức cái gì? Tao nói buộc mất dai. Ừ mày biết, để rồi mày biết tao gặp bác sĩ tao không cho mày tới thận nữa đâu. Còn cái chúa mà đuổi tới thận, cái gì thế? Tao muốn cái kỳ cục vậy đó. Bắt đầu tốt vậy mà từ từ nó không biết hồi nào, nhiều chuyện xảy ra. Chứ đến đổi mà sư thấy cái tâm sư xấu quá, mà sư lại đi gặp ông bác sĩ của sư. Sư nói: bác sĩ ơi, không dám nói gì hết, bây giờ tôi nói với bác sĩ, tôi sẽ cho cái thằng này, dù em tôi nó nhận được hay không nhận được. Bởi vì trong khi qua mà thuốc mà 5 tháng rưỡi đó, chỉ cần tới 1 tuần trước khi mổ mình mới biết kết quả, cho biết rằng mình có hợp để mà mình nhận, cái người cho và người nhận có hợp không, match không đó, tức là có hợp nhau không á, 100% á, mới dám cho. Là sư nói như vậy là trong này là cũng phải còn 30-40% là mình không có cho cái thằng được. Thì sư nói với bác sĩ: thế bây giờ đó, tôi xin nguyện là tôi ký giấy rằng là nếu như mà cái thằng này mà tôi không cho em tôi được đó, tôi sẽ cho bất cứ ai mà hợp với số cái máu của tôi là tôi sẽ cho. Bởi vì sao? Để mình dẹp cái chuyện là cho tâm nó chảy qua chảy lại mà. Bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ nó tới, nó cứ nói mình mỗi lần đi xét nghiệm đấy, bất cứ lúc nào mà ông thay đổi ý kiến, ông không muốn cho nữa, ông cứ nói cho tôi biết. Bác sĩ mà, và cái mỗi trẻ mình nó nói vậy đó. Không, cái ông bác sĩ nào không phải mỗi trẻ mà ông là trưởng cái chương trình mà hiến thận ấy. Là tại vì sao? Tại vì cái tâm lý có lẽ ở ngoài đời ta khủng hoảng lắm, ta sợ hãi cho lắm, cho đó ta uống y phút chót à. Mà nếu mà mình đuổi phút chót, mình báo cho họ biết đó, họ sẽ nói với cái người mà họ sẽ nói với cái người mà được nhận, họ nói là đây là lý do về y tế y khoa, không có cho được. Đôi khi quý vị biết mổ ra rồi đó nghe, người bên kia đó nó mổ cái người lành trước, mổ ra để người lành nằm đó, nó mổ một cái nhóm bên này nó ngồi nó chờ. Đôi khi bên kia bắt đầu mà mổ ra rồi đó, thấy cái thằng mà tốt rồi đó là bắt đầu nó mổ bên này. Mà quý vị biết có những cái trường hợp nó mổ cái người mà cho đó, nó mổ thấy nửa chừng tốt rồi đó, nó kêu bên kia mổ đi, nhóm bên kia bắt đầu mổ, lùi ra thấy mặt bên kia nó toàn ung thư không, là phải phá cả hai cái. Có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy là nó khủng khiếp. Thành ra nó nói nếu mà sư vì lý do nào đó mà sư đổi ý thì cho tôi biết đi, phút chốc tôi sẽ nói với cái người mà nhận người em của sư là cái thằng này cho được, vì lý do về y khoa y tế. Thì quý vị biết trong cái chuyện mà mình làm phước nó, cái tâm của mình nó cũng khiếp, mình không thể nói được. Do đó khi mình suy cho cái thằng rồi, bà con ta nói sư là bố thí bà là mật, sư là kêu mình là cắt người trong người đem ra để cho, nói thiệt với quý vị sư mắc ở, sư mắc ở nghĩa là nói cho một độ thổ đó, biết làm sao nói nữa, vì cái tâm mình thấy quá bất thiện. Do đó ngược lại, khi làm cái gì với thiện thì tâm nó tốt liền. Điểm chúng quan trọng chúng ta cần tìm xét, cần biết làm việc gì kết quả đến do nhiều nguyên nhân, không nên biết quá nhiều cái kết quả. Em mình cho là cái tâm của mình tốt rồi, cứ bấy nhiêu đó thôi thì mình làm thôi. Còn lúc bây giờ sư không có được một cái sự chuẩn bị để nghe được những bài pháp như thế này, thì đó khi cho mà sư mong đợi kết quả, sư cho mà sư mong đợi rằng em trai của sư phải đối diện sư cho thật tử tế, mỗi lần sư tới nó phải lo ăn lo uống cho đàng hoàng tử tế mà. Mình mong nghĩ do đó mà khi mà nó đưa ra khúc bánh mì với cái chú già là mình bực rồi. Mà bực vì cái miếng ăn không à, mà cũng chút cho mấy. Vì cái miếng ăn mà mình đổi cái thận, cái vị thí nó tàn tệ như vậy đó. Mà cái tâm mình nó nghĩ thì làm sao, rồi phải chịu thôi à. May chứ còn cái thì còn chắc mà cho nữa, chắc cũng cho để coi nó muốn đổi cái gì đây. Người có trí tuệ làm rất nhiều thiện nghiệp, bởi trước khi làm họ tự đặt câu hỏi mình làm với tâm gì, có tham sân si hay không. Quý vị thấy khỏe không? Đó là ý nghĩa của câu làm gì với tâm thiện kết quả tốt, làm với tâm ác kết quả xấu. Thế mà mình đã ác rồi, kết quả không thể nào mà tốt được. Mà mình làm thiện thì kết quả thế nào cũng phải tốt. Mình làm ác, mình làm thiện kết quả tốt, mình làm với tâm ác thế nào kết quả cũng phải xấu, không thể nào mà tốt được. Nhưng mà người ta hỏi thầy lại, nhưng mà thầy mới nói này là tâm thiện mà đôi khi kết quả cũng chưa chắc đã tốt nữa, thì phải tính sao? Bởi vì gọi là thiện nhưng mà chưa chắc thật sự là thiện. Biết trường hợp của sư là thiện mà không thiện này. Nói là lúc đầu là thiện thiệt, nhưng mà tâm mình đâu phải là thiện hoàn 100% đâu. Câu chuyện làm, khi làm có đủ trí tuệ nên không thấy vấn đề cho rõ ràng, không thấy nhiều góc cạnh khác nhau nên kết quả mới xấu. Nếu những gì chúng ta làm thực sự đúng, đúng là trong khi chúng ta làm, chúng ta làm rồi chúng ta phải suy xét cho kỹ, nên làm hay không nên làm, có những cái trường hợp nào mà tốt xấu như thế nào, kết quả không tốt là tại vì sao? Tại vì có lẽ là vì một cái gì đó chúng ta không có suy nghĩ cho kỹ, cho đó còn chúng ta mới xấu. Thì quý vị biết đó, sẽ hay kể cho quý vị nghe cái vụ mà người ta đa na ở tại thiền viện Siêu Biên năm nào đó. Ông kia ông tới là ông thấy xung quanh này nghèo quá, giống như mình đứng lên lầu thấy giòn tới ở nhà nghèo quá, thưa với hòa thượng mua gạo về cho. Lúc đó bây giờ hòa thượng cũng chưa rút kinh nghiệm nữa, chưa ai có kinh nghiệm vấn đề mà đa năng hết trơn đó. Thế là mua về rồi kêu dân làng vô, họ xô nhau, họ đạp nhau cái cửa cổng sắt phía trước này, xô qua xô lại, đè một thằng nhỏ kẹt kim trong đó bị thương chết gì đó. Sau đó hòa thượng cũng làm cũng đa năng nữa, mà lần này rút kinh nghiệm không cho như vậy nữa. Lúc đầu đó, cái ông này là ông háo hức vậy lắm, ông muốn đa năng mà hòa thượng chậm kịp. Cái đúng ra mà hòa thượng là không bao giờ làm hấp tấp như vậy. nó câu chuyện nó làm quyết định quá nhanh rồi thì tự nhiên nó bể. Nếu những gì chúng ta làm thực sự đúng thì kết quả phải tốt. Kết quả xấu vì một đôi khi làm việc gì tâm tốt nhưng mà thiếu trí tuệ, không suy xét kỹ trước sau cho nó làm nó xấu. Một vị đã đắc quả dự lưu, tôi đã quần đó quý vị, nếu có ai làm ngài đau khổ hay muốn giết ngài, ngài cũng không tìm cách trả thù giết hại. Tâm vị này có sự chấp nhận rất là lớn. Nhờ có trí tuệ, ngài hiểu rõ rằng người này không giết mình cũng sẽ chết thôi, mình cũng sẽ chết về tay người khác, hay có chuyện gì xảy ra làm chấm dứt mạng sống của mình. Vì tu đạo hồn mà ai mà giết ngài, ngài cũng không có muốn trả thù. Tại sao vậy? Tại vì tu đạo hồn hiểu rất là rõ rằng, hiểu rất là rõ là nếu như mà mình không chết về cái tay của người này thì mình sẽ chết về tay người khác. Nếu mà mình không có chết vì cái người này giết mình thì người khác cũng giết. Bởi vì sao? Tới cái khi mà cái mạng sống của mình tới lúc mà gọi là chấm dứt, tức là cái tuổi thọ của mình chấm dứt rồi là mình phải chết, cho dù người này có giết mình không có giết mình. Có một năm khi nghe thầy trả lời một câu rất là hay, là thầy hỏi bây giờ nếu mình có con có cái và con cái chửi mình nghĩ sao? Quý vị làm cha làm mẹ quý vị nghĩ sao? Quý vị có bực không, có buồn, có khổ không? Con nói rằng tao đẻ mày ra mà sao mà tao bắt thịt tao đẻ mày ra mà sao mà mày chửi tao? Quý vị nói câu đó không? Dĩ nhiên chắc có lẽ quý vị không có, nhưng mà quý vị cũng khổ, cũng buồn lắm phải không? Thầy nói quý vị phải nhớ mình phải thương con mình nữa, phải thương nó, tội nghiệp nó. Tội nghiệp nó sao? Là tại vì cái quả của mình đã làm trong quá khứ, do đó bây giờ nó trổ này, cho đó nó chửi mình. Nó không chửi người khác cũng chửi thôi, nhưng mà ác nghiệp của mình mượn miệng của nó, do đó nó chửi mình. Nó đang tạo một cái nhân mới này, nhân đau khổ này. Chứ cha bắn mẹ đâu phải là chuyện bình thường đâu, tại sao mình phải tội nghiệp cho nó? Đó, đôi khi người ta nói là tôi phải tránh làm chuyện này chuyện kia, còn không tôi tới đó là quý vị tạo ác nghiệp như vậy đó. Cho hòa thượng Sư Minh nói, hễ mà tôi nghe người nào nói rằng họ đã đắc cái này, họ đã đắc cái kia, họ tính cái này tính cái kia, tôi không dám nói gì hết trơn nữa. Tại sao hòa thượng không dám nói? Hòa thượng nói mình cũng liên nghiệp với họ, mà mình nói không mình cũng liên nghiệp với họ, bởi vì chỉ có thần quyết định được điều này thôi. Họ đang tiếm quyền của Phật này. Họ nói là họ đã đắc cái này, họ đã đắc cái kia, chỉ có Phật mới xác nhận được điều này thôi, còn họ không có quyền làm, họ đang làm được đó. Nếu mình mình sẽ chết, và nếu mà mình nói ngược lại thì người ta oan cái với mình cũng chết nữa. Làm thịt, hòa thượng nói những trường hợp đó tôi làm thịt, không có gì hết. Nếu một vị tu đạo hồn, ngài chấp nhận cái sự sống chết, do đó ngài không có oán thù lại hết. Mà đừng có nói chuyện vị tu đạo hồn. Cái vị nghe thầy kể một vị tư sư người Ý này, ông tập về tâm từ rồi ông đi qua bên mấy chiếc Ả Rập không biết làm cái gì đó, rồi người ta bắt ông. Bên Ả Rập họ đâu có biết, thấy đầu trọc mà mặt thứ này là họ thấy nghi ngờ rồi, chắc cái này mấy này chắc là tay sai của Mỹ qua rồi, trong cái gì nữa. Bắt ông tính giết. Người sư là ngồi đó sư giải tâm từ, cuối cùng nó thả. Thì quý vị thấy cái mãnh lực của sự của thiện tâm là vậy. Thì trong này vị tu đạo hồn khi mà đã hiểu rồi là ngài không có tha thứ nữa, để cho câu chuyện nó vận hành chỉ chết thôi, chứ không có không trả thù nữa. Người thường không làm như vậy. Người nào hại tôi sẽ trả thù. Người nào giết trong gia đình tôi không bao giờ để họ yên được. Đụng tới ai chứ đụng tới gia đình mình là chết. Đó, đây là nội dung của những cuốn phim bộ rất là hay. Con mà đi trả thù cha là thôi, con chó mà giết được kẻ thù là chắc cái đầu mà tế thần tế cha nữa. Quý vị thấy rồi, dưới này là khán giả vỗ tay âm ầm, toàn là hoan hô bất thiện nghiệp không. Quan kiến cái nhìn sự hiểu biết của một vị thánh, tức là vị tu đạo hồn, nó sẽ khác hoàn toàn với người thường. Người thường không có hiểu như vậy, còn mà thánh nhân hiểu rõ ràng nhân quả nghiệp báo cho nó, cả ngày không dám làm gì hết. Thế mà mình làm bậy là thế nào cái quả cũng trả lại là cũng thế xấu. Rồi bây giờ mình đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ tới phiên mình trở nở, mình phải làm thân mình làm thinh, mình trả cái nợ của mình đừng có ngồi đó mình la nữa. Câu thầy nói thường thường tôi từng hỏi câu hỏi đặt câu hỏi tại sao mà cái chân nó gãy, tại sao mà chân gãy. Một năm thầy hỏi vậy, ôi bà con trả lời là tại mình bất cẩn, tại mình không thất niệm, tại mình không có trí tuệ đủ thứ. Ông thầy không. Cuối cùng hỏi tại sao chân gãy, thì có cái chân mới gãy. Người ta không nói chuyện gãy chân với người cục hai giò, cục khích hai giò đâu nói chuyện gãy chân được. Bây giờ cái gì có giò này có chân người ta mới nói chuyện gãy chân. Điều này có nghĩa là tu để đạt niết bàn, hết sanh tử, hết danh sắc, hết chấm dứt danh sắc các quý vị, hết có thân, hết khổ. Vì có thân này phải chịu khổ, phải lo ăn, lo mặc, vệ sinh, thuốc thang, phải đau, phải ốm. Từ đâu mà thân này sinh ra? Do ý muốn của mình muốn trở thành một cái gì. Không ai bắt cái thân này ra hết, tại mình. Ý mình muốn, muốn cho cái thân này có, vì muốn trở thành mà. À, chết rồi nó bỏ nhà bỏ cửa sợ quá thôi, làm sao mà trở lại, trở lại để mà mình giữ cái đó dính mắt mà. Ý muốn này của mình nên mình bây giờ mới có cái thân này, rồi bây giờ mới đau, rồi bây giờ mới khổ, rồi mới hôi ham nhức nhối, phải tắm phải rửa, than ở than phản chi, ai bắt mình, thầy hỏi vậy. Tại mình muốn mà, tại mình muốn mới có cái thân này. Nói và đọc mà cho hết cho quý vị nghe những cái bài pháp mà thầy nói về thiện tâm với bất thiện tâm ấy, nhiều cũng hết. À, nói về làm việc thiện việc ác nói rất là nhiều quá. Sư nội và sư dòm đây không là sư thấy 18-19 trang đó, một thời pháp như thế này không có đủ, nhưng mà loan lắc quý vị ngán ngẩm quá, thành ra sư phải đổi lâu, phải đổi chút. Nhưng mà bây giờ để sư nhắc lại một cái phần khác nữa của một vị trình pháp, sư nhắc sư đọc cho quý vị nghe năm ngoái. Chuyện thiện con làm rất nhiều nhưng mà không biết đi đâu hết trơn, mà gây gỗ mình ta tâm ác, tâm giận hờn thì nhớ hoài. Làm tốt thì quên, làm bao nhiêu cũng quên hết, mà sao gây bên ta sẽ nhớ hoài. Điều này có nghĩa là khi làm chuyện phước thiện, tâm mạnh giả, không có hỷ và kinh an mạnh. Hỷ phải thật mạnh, kinh an phải thật mạnh thì tự nhiên mình sẽ nhớ. Ngược lại khi cãi vã gây gỗ với ai, tâm sân mình mạnh quá, do đó nó phải nhớ lâu. Vậy là nhớ lâu hay không, không phải là cái chuyện mình làm, mà tùy theo sức mạnh của tâm lúc câu chuyện xảy ra. Cho dù việc mình làm là thiện hay bất thiện, không cần biết quý vị làm cái chuyện thiện hay bất thiện, mà quý vị phải làm với một cái lực tâm rất là mạnh, là sẽ ở với quý vị rất là lâu. Làm phước bố thí chẳng hạn, nếu tâm hỷ mạnh thì làm ít nhưng mà nhớ rất lâu. Và thầy kể cái câu chuyện liên quan tới một vị vua đó. Một vị vua trước khi chết, thầy nói là Asoka, nhưng mà chưa đoán là chắc không phải quá, không phải vua Asoka quá, vua Ai Cập vương đó. Vị vua này trước khi chết mới kêu quan cẩn thận lại, bây giờ khanh lại đọc cho tôi nghe thử là từ lúc mà tẩm mà sống tới bây giờ đã làm được bao nhiêu việc phước thiện. Ông này đọc hết, đọc cho nghe. Ông không nhớ, không nhớ gì hết trơn. Nhưng mà trong hết tất cả cái danh sách thì có một cái chuyện mà ông nhớ rất là nhiều, không cần ông này đọc mà ông nhớ. Đó là quý vị nghe thầy nói đó, là ông này có một lần bị đánh giặc, bị giặc, quân giặc nó vây tới cái chỗ đó, phải là quay lại đương cung rồi đó, thì hết lương thực. Vua và quân lính là trốn chui trốn lũi trong cái vùng đó, mà lương thực cạn rồi. Bây giờ còn một ít đồ ăn khô, đồ cơm nguội trong đồ vậy đó, sống cho đỡ đói được chứ. Thì trong khi mà lúc mà khẩn cấp như vậy thì tự nhiên có một vị sư biết tự nhiên xuất hiện đâu đó. Cơm thấy vị sư cơm hoan hỷ quá, ông cúng cái phần cơm đó cho vị sư. Có bao nhiêu đó hơn mà ông nhớ trước khi chết, ông nhớ đó quý vị. Nhắc ra sơ thì ông nhớ lại. Tại vì lúc bây giờ cái tâm nó hoan hỷ quá, mạnh mẽ quá. Ở trong kinh đó, quý vị có một cuốn sách của một vị hòa thượng người Myanmar viết. Ngài là một vị là đầu tiên mà học thuộc lòng tâm tạng đó quý vị. Cuốn sách viết bằng tiếng Anh, viết rất là hay. Trong đó một cái dạng giống là lịch sử Phật. Từ lúc mà Đức Phật mà nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác, được Đức Phật Diên Đăng thọ ký, mà cho tới lúc mà ta đi Niết Bàn, tức là Niết Bàn, cái lịch sử như thế nào trong đó biết không thiếu một cái gì. Lịch sử Phật mà đồng thời nói về các vị đại đệ tử của Phật nữa. Một cái cuốn sách mà rất là đầy đủ nói về lịch sử Phật. Thì trong đó đó ngài tên là Akashita, thì phải xin nhớ không ạ? Ngài Akashita mới kể cho mình nghe những cái câu chuyện liên quan tới vấn đề bố thí rất là hay. Gọi là bố thí khó khăn cho quý vị. Như cái trường hợp mà mình nói nè, thì là nếu mà sẽ kể cho quý vị nghe cái chuyện về cái khố là để quý vị biết rồi, bởi vì trong pháp của kinh. Còn để kể chuyện một cái ông đó đó quý vị, ông mới là có một đứa con gái, hai vợ chồng có được đứa con gái. Bà vợ rất thích làm phước mà ông cũng thích làm phước, nhưng mà nghèo quá không biết làm sao mà có tiền mà làm phước đây. thì thấy người ta làm phước mà hai vợ chồng cứ ước mơ hoài không biết làm sao, nhưng mà có đứa con gái thì đứa con gái nó thấy cha mẹ mình mới là thích làm phước quá đi, mình nó mới nói như thế này: thôi bây giờ đó bà má yên tâm đi, giờ bà má đó bán con đi, bán con đi rồi, rồi lấy cái tiền đó cũng giống như cho nó đi ở thuê ở đợ đi vậy đó, rồi ba má lấy cái tiền đó thì ba má vừa bằng làm ăn vừa bằng làm phước nữa. Trời, hai vợ chồng thích làm phước quá mà bây giờ bán con mình đi, bắt họ bắt làm tôi tớ phục dịch, cái tội nghiệp quá. Nhưng mà bây giờ cái tâm làm phước nó mạnh quá làm sao, hai ông bà mới đồng ý, ông bà mới đồng ý rồi mới mày là cho đứa con đi, cho đứa con nó đi tới một cái thành phố đó, nó ở đó này, cái người mà chủ mà nhận cái đứa con đó hỏi cái lý do là tại sao mà ông này đang bán đứa con, cho đứa con đi ở thuê ở đợi như vậy, thì ông trả lời rằng là chúng tôi muốn làm phước quá đi, do đó mà tôi bán cái đứa con này cho tôi một số tiền để tôi về tôi làm phước. Thì cái người chủ cũng rất là tử tế, thì chủ cũng có đạo tâm để nói rằng thôi được, cứ để đó đây đi, rồi nếu như mà trong 3 năm nữa chú có bao nhiêu tiền đó, đó cái số này là nghĩa là ước định với nhau vậy, không có lên không thêm bớt lên. Nếu ví dụ chẳng hạn như bây giờ bữa nào chú có 5 triệu đem lại đây là chú lãnh nó về, có đưa cho tôi 5 triệu đi thì cho lãnh nó về, nói như vậy. Không biết quý vị nghe câu chuyện này chưa, chưa nghe thì lần sau kể là sao, để tiếp tục à. Cái rồi câu chuyện quý vị biết sao, ông mới dắt để cái nhỏ đó, đứa gái đó, ông hai bà này thương đứa gái lắm, cho ở đó đi nhưng mà rất là tử tế, lấy 5 triệu về, vừa làm ăn buôn bán mà vừa ngày nào cũng làm phước hết trơn. Cái nhờ cái tâm lòng mà cái là thiện của ông á, trong đúng là 3 năm lận lấy lại cái số tiền đó, ông mới đem cái số tiền đó ông đi tới cái thành phố đó để chuộc đứa gái. Đấy, câu chuyện mình làm phước bây giờ mới xảy ra. Thì ông hoan hỉ vui vẻ đem để số tiền túi á, ông mới đi trên đường tự nhiên gặp vị sư, ông mới hỏi vị sư đó, ông nói chàng ngài đi đâu, thì vị sư nói là dạ tôi cũng đi tới cái chỗ đó, đó mà chỗ đó thì ông kia ông mừng quá, nói dạ con cũng tới, nhưng mà con có lẽ là con đi xa sư chút, vậy thì thôi bây giờ đó sư cho con làm kapiya đi, sư cho con làm cái người mà để mà phục vị sư đó trong cái cuộc đi này, cũng mất 1-2 bữa vậy đó. Đó thì nhà sư cũng hoan hỷ lắm. À thôi được, thì nếu mà chú hoan hỷ vậy thì thôi được. Thì quý vị biết đi một ngày rồi đi tới gần giấc trưa rồi, thì ông mời sư ngồi xuống. Ông mới nói với sư: thôi bây giờ sư ngồi đây đi, con đi vô kia con kiếm đồ ăn để dân cúng dường cho sư. Thì ông sư ông cũng hoan hỷ lắm, ông nói được, thôi để là bằng tăng ngồi đây chờ. Cái ông đi vô trong xóm ông kiếm, thì không có ai chờ. Nhà cửa thấy buôn bán có gì trơn, có quán xá gì đâu. Ông mới thình lình ông mới thấy có một người đi tới. Ông hỏi chú này: chú ở đây chỗ nào mà kiếm có cơm vậy? Tại vì đây có một vị sư đi lỡ đường với tôi, là tôi muốn cúng dường mua cơm cúng dường cho vị sư này. Khi ông kia trả lời nó không, ở đây quán xá có rồi, nhưng mà tôi có cơm này à, ông muốn tôi bán vì tôi cái phần cơm tôi nhiều lắm à. Đưa cho ông này coi cái phần cơm, thì thấy phần cơm có đủ có một người ăn. Ô, ông nói tốt quá rồi, được thôi ông bán nhiều để tôi mua, nhưng mà chưa nói rõ là mua làm gì. Thì ông kia hỏi mua làm gì, nói tôi mua tôi cúng dường vị sư đó, vị sư đang ngồi chờ đó dùng thọ thực á, tôi mua đem tới dân cúng cho ngài. Kêu mấy ông kia hỏi gì chứ: chú là bà con với sư hả? Nó dạ không, tôi cũng bà con, nhưng mà trong cái tâm tôi thấy nhà sư tôi thương mến quá, tôi muốn giúp sư là gì thế nào. Kêu mãi chú tính mua một phần cơm này bao nhiêu? Lão này em nghĩ phần cơm chắc chừng nói lỗi 50-60 ngàn mình tiền Việt Nam ha. Kêu nó không, phần cơm này mắc lắm, không phải 50-60 ngàn đâu. Kêu bắt đầu gọi đi, đợi giá lên. Ông này 100 ngàn cũng chịu trả, 150 cũng chịu trả, 200 chịu trả, 300, 400, 500, 600, ông đòi trên triệu. Thật, khó lòng dữ, một phần cơm mà đòi trên triệu, ông này có túi 5 triệu, thế, đòi phần cơm 1 triệu, đòi nát đòi trên 5 triệu luôn, cả hết số tiền. Ông này, ông mới suy nghĩ trong bụng, nói thôi không sao hết, ông đã đòi 5 triệu, cái cuối cùng đấy là còn có 5 triệu, và ông này nói thôi bây giờ tôi còn có bấy nhiêu, tôi cho chú cho phòng cái tiền tôi hết rồi, 5 triệu thì tôi còn có 5 triệu. Cuối cùng mình lột hết 5 triệu đưa cho ông mới đưa được phần cơm. Ông đưa xong phần cơm xong rồi ông này ôm trong cơm mực quá, tôi bỏ kể nó không sao hết. 5 triệu đi lãnh đơn gái mà bây giờ tôi mất rồi, tôi kể nó dành dụng 3 năm trời nhé. Thưa quý vị, 3 năm trời mà làm dành được 5 triệu, cái số tiền bao nhiêu tôi không biết, thì có 5 triệu cho dễ hiểu vậy đi. Bây giờ tôi hết rồi làm sao đây, làm sao mà đi lãnh con mình được, làm sao mà về mình nói với bà vợ đây. Nhưng mà tâm đạo mạnh quá, mình phước mạnh quá, thôi tôi hết, đưa hết 5 triệu. Nhà sư mới về mới hỏi cái tiền 5 triệu này, tiền cơm này đâu mà có. Ông mới thiệt tình kể. Nhà sư mới nói trời đất ơi, ông này ông hy sinh tất cả. Không, ông sư lúc đầu là không biết cái đã. Câu chuyện kể vậy, nhà sư đâu có thấy, chắc có lẽ bớ bụng và thấy cơm là ăn cái đã, đâu có nhớ gì. Rồi mới đi trên đường bắt đầu nói chuyện. Tại vì là ông này ông ăn cơm mà ông nói thôi bây giờ có một phần cơm mà chú cũng đói mà tôi cũng đói mà đường còn xa, mình đi cả buổi nó mới tới, tôi chia đi, nhất định nó không chịu. Nói bao nhiêu cũng không chịu hết trơn. Nó, ngài dùng hết cho con, ngài dùng hết cho con có phước. Rồi ông sư nào cũng nghĩ ở thôi kể nó, mình ăn bị từ đây tới tối thì cũng chắc chiều tới sáng sớm mai thì cũng tới, thì chắc là chú này chú cũng có tiền thì mua cái khác thì giữa đường thấy cũng quán khác rồi vậy đó. Ra là đến khi mà phải tới là mới nghe ông này nói, ông bỏ ra hết số tiền đi chuộc đứa con gái để mà lo mua cái bàn cơm của mình. Nhà sư trong lòng khổ sở quá. Mình nhớ lại lời Phật dạy nói bây giờ mình làm ông sư mà mình chỉ có một cách là mình làm sao đó là mình phải tu để mình trả ơn cho thí chủ. Đó, thầy có cái nhắc vậy đó. Bây giờ mình muốn làm cái gì mà để gọi là mình trả cái ơn của cái người mà đàn ra tính thí mà giúp cho mình là mình phải ráng mình tu thôi. Chỉ có cách duy nhất thôi thì người ta mới được phước. Chứ không phải là mình đem đồ tới mình cho rồi để đó bài đó thầy có giảng lên cho quý vị nghe ha. Cái ông này quý vị biết sao không? Sau cái chuyến đi đó đó, ông thay vì ông đi tới cái thành phố vị sư đó, thay vì ngài tới cái thành phố nào đó không biết, thì giữa đường ngài đi vô một cái tu viện. Ngài mới hỏi cái vị sư trưởng ở trong cái tu viện đó, bây giờ con muốn ở lại để con hành thiền, ngài có cho phép không? Sư trưởng nó nói được, ở đây. Sư tính đi đâu mà sư nói, dạ con đi tính tới bên kia, nhưng mà bây giờ thấy cái chú này chú dễ thương quá, chú tội nghiệp quá, và chú hy sinh cái phần cơm này, thôi bây giờ con muốn tu để sao mà cho có được cái pháp để mà giống như trả ơn cho chú vậy đó. Cái vị sư mới vô trong cái chùa đó, mới là yêu cầu là cái vị đại đức cho sư nhập hách tu. Thì khi mà sư tu nhờ cái sự mà chắc có lẽ cái ba la mật đầy đủ rồi, tu cái các đạo quả, các đạo quả rồi đi mới là dòm qua chữ, thì biết rằng là còn 2-3 bữa là mình chết. Rồi cái tới cái ngày cuối cùng á, sư mới làm lời thưa với vị trụ trì nói là bạch ngài, con chắc có lẽ là con không còn sống nữa, ngày mai là từ con gặp chư tăng cho con gặp chư tăng trước khi con chết. Nói cho cái vị mà sư trụ trì nghe biết công việc xảy ra như thế nào, và biết rằng là khi mà tăng hội xong rồi đó, vị này chỉ hỏi một câu thôi, bạch chư đại đức tăng, nếu mà trong suốt thời gian tôi ở đây tôi làm có chuyện gì và ba đại đá đó từ tứ ha, hay là chuyện gì mà tôi làm sai lầm để xin các ngài tha thứ. Mà bây giờ tôi còn sống có một vài cái đồng hồ nữa thôi, vị nào có cái gì thắc mắc về Phật pháp cứ việc cứ hỏi đi, nhất là liên quan đến vấn đề đạo quả. Nhưng mà ngài này nói mình đắc cái gì hết trơn, nhưng mà tôi sắp chết rồi, cái gì có cái gì cứ việc hỏi. Mà vị đại đức mà trụ trì tuyên bố 3 lần chữ tăng là chết hết, thì vị này nói nếu vậy thì tôi xin phép chữ tăng hay là trong một cái đồng hồ tôi sẽ chết. Thì vị này chết, nhưng mà tôi nguyện một điều thôi, nghĩa là cái xác của tôi đó chỉ có thiêu được khi nào mà có sự có mặt cái chú đó. Đó thì thật như vậy, một tiếng hồ sau đó là khi chết. Và cuối cùng á, người ta đem cái xác ra thiêu, thì vị trụ trì nhắc rằng phải đi kiếm cho được cái người mà đã đa na cho ông phần cơm đó. Đó thì khi đi kiếm, câu chuyện còn dài lắm quý vị. Nhưng mà đó ngoài là kêu bằng là bố thí, mà bố thí khó khăn đó. Rồi ngài Akashita này cho mình rất nhiều câu chuyện liên quan tới bố thí ba la mật, cho mình rất nhiều câu chuyện liên quan tới bố thí trì giới ba la mật, một cặp cần cái chục cuốn là cái gì vậy, cái cuốn như này mà tiếng Anh không, gọi là the Chronicle of the Buddha, tức là giống như là cái bộ mà kinh đó, chi tiết đó, về đời cuộc đời của Đức Phật. Đó thì khi nhớ câu chuyện thì kể cho đi nghe vậy. Và ở đây quý vị thấy là quý vị phải nhớ một điều, làm chuyện phước đức rất nhiều nhưng tâm không mạnh, mình chỉ cãi nhau có 1-2 lần mà tâm sân thiêu hủy hết Thành ra người ta mới nói là một cái niệm sanh hận có thể mình tiêu hủy một rừng công đức là vậy đó. Mình làm phước mình làm thật nhiều mà mình không nhớ, mà đến khi mình nổi giận nổi sân thì mình nhớ rất là lâu, thì mình thấy mình càng nhớ bao nhiêu nữa là cái niệm cái tâm sân hận này nó sẽ đốt cháy cái rừng công đức của mình. Thì như câu này như bên Bắc Tông nói cho phải đó, một niệm sân hận có thể đốt cháy một rừng công đức. Thầy cũng lặp lại như vậy, chỉ cần mình làm phước mà mình không nhớ gì hết trơn rồi mình sân hận với ai rồi mình nhớ tiêu biến hết cái công đức của mình đã làm. Đó là những cái bài pháp mà thầy nói năm này. Năm 2007 có một bài pháp cũng rất là hay, để sẽ đọc cho quý vị nghe. Nếu mà quý vị chán thì đổi qua chương trình khác. Quý vị mệt chưa? Không nói mệt ít với vấn đề thiện bất thiện với bất thiện này. Không mệt đâu hả? Ok. Thưa thầy, một Phật tử làm ăn lương thiện, đây vấn đề làm phước quý vị. Một Phật tử làm ăn lương thiện, bài pháp này nói vấn đề mà làm phước. Tại vì ở đây trong nhóm mình có một người mới xuất gia mà nói chuyện làm phước, đáng lẽ phải nói những bài xuất gia mà sư quên này, nói làm phước. Thưa cô Hoa hiểu nghe. Một người Phật tử làm ăn lương thiện, muốn kiếm tiền để cúng dường chùa chiền hay giúp người nghèo. Quý vị thấy là làm chuyện lương thiện phải không? Làm ăn lương thiện này mà làm tiền ra là để cúng dường cho chùa chiền mà giúp người nghèo nữa là cũng tốt nữa, nhưng cũng muốn kiếm tiền một, nhưng một người đồng thời cũng có một người khác chỉ cũng kiếm tiền giống như người kia nhưng mà chỉ lo cho mình mà thôi. Một người kiếm làm ăn lương thiện, kiếm tiền để sống rồi chắc chắn rồi, nhưng mà để tiền đó cúng dường cho chùa chiền làm phước đức, giúp đỡ mấy người nghèo làm phước thiện. Còn một người á thì là chỉ mà lo cho mình mà thôi, có bao nhiêu tiền nghĩa là cua hết, quyền góp quyền lại hết trơn, bỏ đầy túi thôi. Thưa thầy, hai cái muốn này giống nhau hay khác nhau? Một đằng là muốn làm để lo cho mình, lo cho người khác, một đằng muốn là chỉ muốn đi cho mình mà thôi. Vậy hai cái này giống nhau hay khác nhau? Thì sư đoán rằng á, cái vị sư cô này muốn phải như vậy á, là nói muốn thầy trả lời rằng cái muốn thứ nhất là phải tốt. Cô bị có đoán vậy không? Một đằng mà làm ăn này, rồi để dành tiền này, là nó lo cho mình này, rồi làm dành tiền mà để làm việc phước thiện này, rồi lo cho mấy người nghèo này, như vậy là cái muốn thứ nhất phải tốt chứ. Còn cái muốn thứ hai là quá ích kỷ mà sao mà gọi là tốt được? Hai cái muốn không thể nào giống nhau. Cái muốn thứ nhất phải là tốt hơn. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền, thì dù để làm gì, ngay cả cúng chùa, làm phước hoặc giúp người nghèo đều không tốt chút nào cả. Bây giờ cái gì muốn làm cho nhiều, có thật nhiều tiền, để sao đem cái tiền này đi cúng chùa, để lại cái tiền này để làm việc phước thiện, mà toàn tâm tham đó không ạ? Tại vì trước khi mà hỏi cái câu này đó, sư cô này mới nói với sư gì đây, chia sẻ với sư rằng nói ở tại Việt Nam đó, đôi khi người ta cúng dường cho mình á, người ta cúng dường nhiều quá người ta buồn, người ta khổ. Tại Việt Nam không biết ở đâu sư quên rồi, xin lỗi sư không nhớ nữa, nhưng mà nói chung vậy đó. Đây một sư, cái câu hỏi này của một sư cô bên khắc sĩ hỏi với sư rồi, trước khi hỏi chia sẻ với sư nói rằng mình thấy Phật tử họ tới họ cúng dường, lấy ví dụ như họ cúng dường để làm một chánh điện chẳng hạn. Rồi bây giờ chánh điện làm xong rồi mà tiền vẫn còn thiếu, bây giờ kêu nữa thì cũng tội nghiệp quá, mà không kêu cũng được, bây giờ thiếu cái hậu liêu nữa, trước thì thờ Phật rồi, bây giờ còn sao cũng thờ tổ nữa, bây giờ thiếu tiền rồi làm sao đây? Thì sư cô này mới nói với sư, nói là con muốn hỏi thầy đó, lúc bây giờ là mình cũng giống là mình khuyến khích mình thôi, ráng làm thêm đi. Nếu mà mấy cô làm mà buôn bán buổi thì buôn bán ráng 2 buổi 3 buổi rồi ráng để dành tiền để giúp cho cô để mà cô làm cho trong cái hậu liêu, để phía trước cũng hoàn tất mà phía sau cũng hoàn tất, mình bắt Phật tử ráng thêm chút nữa đi, ráng nữa đi, rồi đôi khi cái ráng này làm cho họ buồn. Đây quý vị hiểu cái tại sao họ đặt cái câu hỏi không? Ông thầy trả lời, thầy không biết gì đâu, thầy chỉ là bình thường thôi. Hễ mà làm tham mà thúc đẩy cái gì thì cho dù cái tiền đó quý vị có để ra mà làm phước thiện của cung chùa hay là giúp những người nghèo, cái đó là cái việc quý vị làm là bất thiện, không thiện chút nào. Hành vi này là bất thiện nghiệp vì động lực thúc đẩy là phiền não, hưởng thụ muốn mà muốn tâm này là tâm rất là cảm động rồi. Bạn làm cái gì không cần biết, nếu làm với trí tuệ là thiện nghiệp, còn làm với tham sân si là ác nghiệp. Vì vậy đừng có lý cái hành vi cử chỉ bên ngoài, mà phải đặt câu hỏi mình làm với tâm gì này, mình làm với tâm tham sân hay là mình làm với trí tuệ. Năm này chính phủ Myanmar tuyên bố rằng hễ người nào mà không đi biểu tình năm rồi đó quý vị, là chúng tôi sẽ cho quý vị đủ tiền để cất chùa chiền tự viện hay là học hành, muốn làm gì thì chúng tôi cũng dường. Nhưng đâu phải là thiện nghiệp, vì điều kiện của sự cúng dường là sao? Các sư nhớ đừng đi biểu tình chống đối nhà nước. Quý vị ở chùa thôi, quý vị lo tu à, đừng đi biểu tình chống đối nhà nước, là quý vị muốn gì tôi cho cái đó. Mà lơ mơ mà đi biểu tình là tôi bỏ tù à. Ý cùng cái câu này thì sư nói đấy. Hành vi cúng dường không còn là thiện nghiệp nữa, vì nó đi kèm theo với tâm mong đợi, mong rằng các sư phải tuân phục chính sách do quân đội đặt ra. Ai theo tôi cúng dường, mà ai chấm tôi là tôi cho vô tù. Cái đó là tà kiến. Thật ra đôi khi ông thầy này nói người ta làm phước rất là dữ, nhưng mà người ta quên, ta quên coi cái tâm của mình là vì cái tâm gì. Đôi khi mình muốn làm việc chùa chiền, mình muốn cúng dường, ví dụ như hồi xưa hòa thượng mà còn sống là ta danh với nhau để ta làm phước cho hòa thượng, thì ông thầy nói mấy cái này là bất thiện không ạ. Đó, hễ mà ai mà làm phước, ví dụ như hòa thượng mặc bộ y này, mua bộ y thật tốt hơn nữa đem tới cúng cho hòa thượng, hòa thượng mà mặc vô là người ta bực bội, cái sân hận, thì động cơ thúc đẩy cái đó là toàn bất thiện không. Thầy nói rất là nhiều người như vậy, nhưng mà thầy nói họ không có trí tuệ, mình giải thích không được. Đừng nhìn vô những hành vi cử chỉ bên ngoài, hãy quan sát để xem mình làm với tâm gì hay do động cơ gì thúc đẩy. Kusala thiện nghiệp là sao, ý nghĩa của thiện là sao? Thầy hỏi hội chúng năm ngoái, cái gì quý vị biết cái chữ thiện nghiệp hay là kusala nghĩa là sao đây? Cho thầy thiện nghiệp là hành vi thiện. Các quý vị thấy một vị sư cô cũng trả lời như vậy, và hành vi thiện cúng chùa làm phước làm đồ đi chừng này chừng kia, lo cho người nghèo là vậy, bố thí tài tăng cúng dường hay làm chuyện phước thiện, cái đó là thiện nghiệp. Không, hành vi không phải là thiện nghiệp, làm phước không phải là kusala. Trạng thái tâm quyết định những gì chúng ta làm, thiện hay bất thiện. Rất nhiều người làm phước cúng dường với đầy dẫy lòng tham, làm phước làm chi để mong giàu có, để sanh thiên. Vì làm phước vì là sao? Là vì tâm ganh tị, muốn cho mình hơn được người ta. Làm phước vì tâm sân, cho người ta đi để người ta đừng đến kèo nài kinh xỏ mình nữa. Đây là trường hợp của những cái người mà đi hành hương bên Ấn Độ đó quý vị. Sư kể cho vị nghe, cái anh kia đó, anh đi hành hương bên Ấn Độ rồi anh về nói trời ơi, thấy mình cho cái ăn mày cái súng lại, nó dần nó dịch nó xô nó đẩy rồi bực bội quá đuổi sang, thôi cho tất cho rồi, giúp đại cho rồi, đi nó đi cho yên cho rồi. Ở bên Mỹ nó cũng vậy. Cái anh kia anh nói một lần mà tôi làm ở trong công sở mà tôi bước ra đó là tự nhiên có ông đi đem lại, ông nói Give me a quarter, nghĩa là cho tôi xin 25 xu. Ông gặp ai ông cũng nói Give me a quarter, là cho tôi 25 xu. Mà có 25 xu nó có làm gì được cái gì? Tôi lọc lòng tới có 25 xu thấy cho nó. Cứ người 25 xu nó dồn được chừng đồng rưỡi, đi một mùa chỉ để uống. Bên chàng hay vậy. Cho anh này bực lắm, anh biết mà. Là cứ đi, nó đi theo anh, nó xin cho tôi 25 xu. Là anh xoay trở lại, Tao 25 xu. Nó chạy theo, Tao 25 xu. Bữa sau gặp mặt ông sợ. Còn mấy người kia nói thôi mà, làm cái vậy, giúp đãi cho nó cho yên cho rồi. Đấy, giúp 25 xu cho nó yên, nó chạy theo mình. Nó dơ dây, nó nhớt nhúa, nó cứ chạy theo, nó đòi 25 xu, giúp đãi cho yên cho rồi. Thì cái đó là quý vị thấy âm thanh này. Nhiều người đi hành thiền, đó là thiện nghiệp, nhưng mà bị điên khùng, tại sao vậy? Đi hành thiền mà bị điên, tại sao vậy? Bên ngoài thì thiền, nhưng bên trong tâm chứa đầy tham sân si. Phần tu xét và đào hồn là bốn tu đào hồn á. Hồi mà cứ niệm ào vậy, bị nghĩ rằng cứ niệm lát vậy thì thành tu đào hồn thiệt. Đừng xét đoán qua hành vi cử chỉ bên ngoài, những cái này không phản ảnh trạng thái tâm bên trong. Một cái chỗ khác, năm 2002 thầy nói động cơ thúc đẩy cho việc làm làm phước thiện đa na của chúng ta là gì? Nếu chỉ nghĩ đến người khác không mong đợi một đền bù nào, hay làm phước với mục đích dứt bỏ lòng tham, quả của việc đa na này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giải thoát của chúng ta. Thầy nhắc có hai chuyện. Thứ nhất, cho là cho, không thành vấn đề nữa. Mình cho ra mình nhiều quá rồi bớt bỏ ra, dứt bớt một lòng tham. Rồi cho người ta mà không cho thôi, mà không mong một cái gì hết, không mong đền bù nào hết trơn á, người ta gặp mình ta cười, người ta không cười trong chuyện của người ta đó. Cô kia cô nói đó, cho rồi mà gặp nó gặp mình mà nó thèm cười đó, nó thèm giòn trong chút nữa đó, được cái gì cô bỏ nó đi. Tức là mình vẫn còn mong đợi người ta nó trả lại cho mình đó quý vị. Mà làm như vậy tức là quý vị cho với tâm mong đợi rồi. Còn nhiều nữa mà thôi, đọc chắc là quý vị ngán quá, thì bây giờ suy chuyển qua cái đề tài khác. Vì là cũng để là đọc cho hết, không thôi dài quá mà thời giờ cũng còn bao nhiêu nữa. Đây là một cái bài, một cái câu hỏi liên quan tới pháp niệm tâm mà chúng ta đang thực tập. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nói rằng bây giờ cái pháp niệm tâm á, nếu như một người mà mới tới á, thầy phải dạy họ pháp niệm tâm như thế nào? Nếu mà họ mới tới, họ chưa biết gì về niệm tâm hết, bây giờ họ tới thì thầy phải dạy như thế nào? Và cái thứ hai nữa đó, mình tập cái pháp niệm tâm này mình sao mình biết là tập tu đúng? Làm sao mình biết đúng này? Biết là mình đúng, mình tập cái phương pháp hành này đúng. Thì bây giờ khi đọc cái đầu tiên là niệm tâm mình sẽ bắt đầu thế nào? Nếu hành giả sơ cơ muốn học về pháp niệm tâm, thầy phải bắt đầu như thế nào? Bởi vì nhiều vị đến đây tập gặp nhiều khó khăn quá, không nắm bắt được pháp hành qua lời hướng dẫn thiền tập, cho nên bỏ về Việt Nam hết. Đó. Cái người hỏi này là một vị sư thấy rằng có một số người họ lại đây, họ tập mà cái phương pháp họ không hiểu, tập được cái chán nản, nửa chừng kia, nửa đường tư cánh, bỏ về hết. Câu trả lời: tâm vốn trừu tượng vì thế rất là khó nắm bắt. Ông này phải tức thị liền, tâm là rất khó. Dạy thân dễ mà dạy tâm khó hay lắm. Bởi vì sao? Tâm là cái gì trừu tượng, không có dễ cho cái người sơ cơ nắm bắt được. Dạy niệm tâm khó cả hai phía, khó về phía người dạy mà khó luôn cả phía người tiếp thu nữa, tức là hành giả, thiền sư và thiền sinh, cả hai mặt. Thiền sư cũng khó mà thiền sinh cũng khó. Tại sao người dạy khó? Là bởi vì sao? Người dạy không thể nào nói hết ra được, mà phải dạy hành giả cách thức kinh nghiệm tâm và từ đó đi lần tới. Là tôi không thể làm sao mà nói cho quý vị một cách rõ ràng là phải làm như thế nào. Tôi chỉ bắt đầu chỉ sơ sơ cho quý vị, và khi mà quý vị bắt đầu hiểu là tôi sẽ đi lần tới. Rồi về phần người nghe, người học cũng gặp khó khăn để hiểu, phải quan sát, phải nghiệm, phải coi cái tâm mình như thế nào. Bởi vì tâm nó trừu tượng, làm sao mà coi cái tâm này. Một vị sư đến đây học thiền, học cũng gần 2 năm mấy quý vị. Sư đó mới thưa với thầy một câu như thế này: con không ngạc nhiên nếu có người mới tới mà không hiểu thầy nói cái gì. Con sẽ không ngạc nhiên chút nào hết. Bởi vì sao? Ở đây gần 2 năm rồi mà con vẫn chưa biết cách thực tập làm sao cho đúng. Sư này nghĩa là thưa với thầy như vậy đó. Thầy con ở đây 2 năm rồi đó, mà bây giờ hiểu con là làm sao mà tập cho đúng pháp niệm tâm, con chưa chắc là con đã nắm bắt được cái pháp hành. Thì bây giờ quý vị thấy là ông thầy cũng dạy như thế nào. Vì phần người học cũng gặp khó khăn để hiểu, phải quan sát cái tâm như thế nào. Bởi vì tâm vốn dĩ nó rất là trừu tượng, khó nắm bắt, do đó cũng phải học để coi thử phải niệm như thế nào. Vì vậy mục đích của tình pháp là sao? Là tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp chỉ cách phải làm sao, và sau khi người này trình kinh nghiệm của họ, tôi sẽ từ từ tôi sửa. Là đây là một ví dụ. Tôi thường gọi biểu hành giả chấp tay lại lúc hướng dẫn thiền tập cho họ. Để quý vị nghe cái bài hướng dẫn đầu tiên đó, thầy kêu quý mời quý vị chấp tay lại và hỏi: bạn có nhận ra được sự xúc chạm không? Khi mà chấp tay như thế này, bạn có nhận được cái sự xúc chạm không? Rồi bạn tại sao mà bạn nhận được? Thứ nhất, bạn có nhận được cái sự xúc chạm ra bàn tay không? Dạ có. Tại sao mà bạn nhận được? Tại vì có sự chú ý kèm theo đó. Quý vị đang chánh niệm đấy. Chánh niệm là tâm nó để ý thôi, tâm chú ý, tâm đang hay biết đây. Nhờ cái tâm mình mới biết cái sự xúc chạm này, kèm theo đó bắt đầu từ đây là bị dẫn đi. Tại sao nhận được? Vì có sự chú ý. Từ đó tôi giải thích khi tâm nhận ra sự xúc chạm, đó là tâm đang chánh niệm. Sau đó nếu hành giả vẫn chưa có hiểu, tôi sẽ trình bày nhiều cách khác nhau nữa. Đó, rất may là tới bây giờ là hành giả, thường thường hành giả Việt Nam tới ngang đây cũng đủ thông minh để hiểu rồi. Tại vì để cái tay rồi mà nói có nhận được không, nhận được. Tại sao mình nhận được? Cái này thấy khó nè. Thì thầy nói tâm, à đúng rồi, có tâm chú ý. Còn thầy nói có nhiều ông tới đây mà nói với tôi rằng thập thiền tông 12 năm. Mà tôi hỏi tại sao cái tay mà biết là cái tay nó chấp vào nhau. Hỏi tay nó chấp vào nhau biết không? Dạ biết. Tại sao mà biết? Ông gặp tôi cười. Họ không biết rằng tâm đang sinh hoạt. Mà Yudhika nói nhiều người đa phần của chúng ta đó, cái thân mình không biết làm sao mà ăn uống, không biết làm sao mà biết giữ gìn. Còn tới mà nói tới cái tâm nữa là thôi bịt mù tâm hơn. Thế gian đau khổ là vậy đó. Cái thân của mình thế này mà mình cũng không biết nữa. Không biết tại sao phải ăn cái gì cho thích hợp, phải làm sao, cái tắm rửa phải vệ sinh là như thế nào. Không biết, không biết cách. Thật ra ngạo Yudhika nói cái nào mà quý vị mà muốn, người nào mà muốn mà gọi là độc cư mà thiền định đó, cái việc trước tiên là phải biết tự săn sóc mình, phải biết mình cần ăn cái gì, tại sao phải ăn, phải uống thuốc như thế nào, có những cái mà cái bằng ngoại khoa đó mình phải biết cách chữa lấy. Ví dụ như bây giờ cái ngón chân nó đau quá phải lấy cái nước cua hành, nghe cua hành nói vậy đó, cái nước cua hành cái tự nhiên nó đỡ nè, phải không? À đó đấy. Thì gọi là những cái thuật cái nhỏ mình phải biết. Thế nên nếu mà mình đau bụng, mỗi người là tự mình phải tìm hiểu lấy cái thân của mình thôi, chứ còn không ai giúp mình được đâu đó. Mà quý vị biết sao không, sư không phải là cái này nói ở đây đâu nghe. Ở bên Mỹ em trai sư nói mấy đứa con của tôi bây giờ tôi không cho tôi đi bác sĩ nữa, tôi tự chữa lấy. Thằng em sư nó nói vậy đó quý vị. Tôi nói rằng bác sĩ là ẩu lắm, nó không biết gì hết trơn á. Nó nhà thương quy định cho nó một người á khám bệnh 30 phút thôi. Nếu trong một tiếng đồng hồ mà nó được 20 bệnh nhân á, đã ăn tiền gấp một bên nhiều đó, mà được 40 bệnh nhân đã ăn gấp đôi. Do đó rồi chúng tôi đẩy đi chỗ khác liền. Do đó đôi khi nó không hiểu con mình đau cái gì. Đôi khi nó cho thuốc của trên uống 7 bà thôi. Có lẽ là cậu em sư cậu quá là cái tức đoan sư được rõ nữa. Nhưng mà con nói như vậy đó. Do đó tốt nhất, nó nói tốt nhất là mình phải theo dõi con mình. Con mình nó ăn như thế nào, nó bú như thế nào, nó đi cầu như thế nào, cha mẹ phải theo dõi nó. Rồi nếu có chuyện gì mình xử lý đấy là tốt hơn là cái chuyện mà mình đem đến bác sĩ. Vừa tốn tiền mà vừa nó làm tầm bậy đó. Nói vậy ngày mai ngày bốt cái vị nào đi bác sĩ nhớ kêu sư. Tôi thường dặn hành giả chấp tay đó, cái gì nghe rồi đó. Như vậy thưa thầy, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho đến chừng nào mà hành giả hiểu, và nếu mà hành giả không hiểu thì tôi tìm đủ mọi cách để cho người ta hiểu. Mà người ta không hiểu đó thôi là tôi bỏ cuộc đó. Ngày nào mà vô đây mà cứ nói hoài tôi phải gì cứ nói chấm không có gì hết trơn là tôi cũng phải bỏ cuộc thôi, cho tôi cũng biết làm sao đây. Là vì vậy đó, là bởi vì sao một đằng đó đằng nghe hiểu một cách thì làm sao đây mà chỉ đây. Thành ra ông thầy nói lúc bây giờ tôi sẽ chịu khó, tôi thấy người nào mà có duyên tôi sẽ hướng dẫn đi từ từ hiểu. Thưa thầy, như vậy là đây là một cái cách thức mà thầy mới dạy thẳng trò, chứ còn sách vở văn tự mà thầy nói không được thì làm sao, phải vậy không? Đúng như vậy, rất khó viết xuống. Cho nên một vị hòa thượng người Thái Acharya cứ nói rằng hãy nhìn tâm bạn đi, hãy nhìn tâm bạn đi. Mà thiệt ra tôi đọc rất là nhiều sách của ngài, tôi cũng thấy kỹ thuật nhìn tâm như thế nào. Đó là cái điều mà thầy có suy xác nhận đúng. Acharya luôn đó, coi cái tâm đi. Mà coi thế nào, không thấy cuốn sách nào nói về kỹ thuật coi như thế nào coi tâm. Thầy chỉ dạy để trò biết đâu là tâm, chỉ tới chỉ lui nhiều lần, từ từ hành giả nếu có duyên với mình sẽ hiểu, sẽ lãnh hội, sẽ biết cách làm thế nào để quan tâm. Vì đây là phương pháp khó hướng dẫn và khó giải dỗ, cho nên hòa thượng sử bên thầy của tôi có một lần nói với một vôi khi một người hành giả, khi người này nói rằng thưa ngài, thôi tôi ngán cái chỗ của ngài quá, tôi đi chỗ khác tôi tu. Ngài nói chỉ có cái chỗ này để dạy cho chú niệm tâm mà thôi, chú không đi được chỗ nào mà chạy niệm tâm đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không có thời giờ. Bây giờ người ta không có thời giờ để giải cho cái gì niệm tâm. Là bởi sao? Niệm tâm rất là cực. Cực là cái vị thiền sư là phải theo dõi hoài, phải biết hoài. Đó, quý vị thấy ông thầy ngồi vậy đó, mà có chuyện gì làm cái xuống á. Mà tâm người thì nó thay đổi đó. Thầy nhiều lần tâm sự với thầy nói một cái hội chúng này á, 100 mấy chục người đó, đủ thứ quốc tịch, đủ thứ tâm, đủ thứ phiền não, và mình phải chuẩn bị để mà mình đối đầu với chuyện đó. Đó là chưa kể nhiều hệ phái tới, bắt tâm nam tâm rồi khất sĩ đủ thứ chuyện, mỗi người tiếp thu cái vấn đề nó khác nhau. Rồi bây giờ mới tới mình phải tham nhẫn để từ từ để mình giúp đỡ. Rồi thầy cũng nói nữa là nhiều người suy nghĩ chết bỏ. Rồi tâm nói đau đấy, tâm chết nhẫn. tôi nói trước với ông thầy, nói cái thiền sư, tôi nói trước ông thầy, tâm tôi không bao giờ chấp nhận hết. Thầy dạy là chấp nhận, mà tôi biết là tâm tôi không bao giờ chấp nhận. Ông thầy mình không phải nói, à thôi như vậy chứ, anh hãy quan sát cái tâm không chấp nhận, đừng có bắt cái tâm mình chấp nhận, hãy quan sát cái tâm mình không chấp nhận. Rồi có nhiều người nhâm thấp nữa, là đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bây giờ là sao? Vậy tôi tư cách chuyển, tôi bị thích cực cho phải chơi đâu ha. Đó ông thầy mới, quý vị biết có một năm đó thầy cho trình pháp với quý vị, những cái năm đầu tiên cho trình pháp là mình hội chúng mình 50-60 người mà cho trình pháp 2 tiếng mà quý vị nó dài à. Đại hàng đó hồi xưa tôi còn nhớ chùa cũ đó có chừng 8-9 vị, thầy cho trình pháp từ 6 giờ tới 11 giờ chưa giả tán nó hoài. Mấy sư ông chùa sợ quá chạy tới, không biết con này nói cái gì mà nói 5 tiếng đồng hồ rồi mà chưa giải. Mà ông thầy nói nếu mình không giải như vậy, mình không giải thích cho họ như vậy là ta không hiểu gì hết trơn. Do đó phải giải thích cái này để biết cái kia, mình đem qua đem lại, mình nói tới nói lui rất là nhiều lần. Rồi tới có một lúc có một năm cái hòa thượng cho nhiều người tới quá, rồi cái thưa hỏi thầy, thì nói rồi sao thầy có thì giờ một nhóm 5-6 người mà thầy dạy chừng 5 tiếng đồng hồ rồi bây giờ những người khác là sao? Ông nói tôi cũng biết nữa, nhưng mà tôi cái lương tâm của tôi không để yên họ. Rồi đôi khi có nhiều người đó tập xong rồi đó đi vô nhà ăn thì dòng theo ngoắt tới hỏi sao được không. Có một cô đại hàng cái gì cô nói tức cười lắm, ông thầy cho thầy pháp rồi ông thấy ông canh tìm cô, ông thấy cô cái dục cái kẹo á dục cái thùng rác, cái biết khi tình pháp mới hỏi cô đấy, ngày hôm qua tôi thấy cô dục cái kẹo cho thùng rác, lúc đó cô có chánh niệm không? Ông thầy hay hỏi hồi đó hay hỏi có chánh niệm không, có chánh niệm không? Thì cô đại hàng cái cô nói đi qua lại bị cười như nói tôi ha, tôi chánh niệm 24 mà tới lúc tôi gặp ông cái tôi mất chánh niệm đó, ông sạc tới lúc mà tôi mất chánh niệm là lúc đó ông sạc tới. Rất khó mà viết xuống, cho nên một vị hành giả, một vị hòa thượng Thái Lan Achanja nói rằng hãy nhìn tâm đi mà không biết phương pháp kỹ thuật như thế nào. Nhiều người nói thường thiền bố cô cũng dạy tâm nữa, phương pháp mô gốc nha, xin lỗi, nhiều người nói thường thiền mô gốc cũng dạy tâm nữa. Phương pháp mô gốc hay Achanja có nói quay tâm, nhưng mà đọc cho kỹ đi, quý vị thấy không có một cái kỹ thuật nào dạy để coi tâm hết. Kinh nghiệm dạy dỗ hành giả tập thiền cho thấy nhiều lúc nói là quan tâm, nhưng từ từ mới khám phá ra họ không quan tâm chút nào mà chỉ ghi những cảm giác trong thân thôi. Thầy nói có nhiều người tới đây tôi hỏi có quan tâm không? Dạ có, quan tâm, nhưng mà đến khi mà tôi hỏi lại lát cái răng phải quan tâm, họ có cảm giác không ạ? Mấy năm trước đó, thầy có nói được cái chánh thủy, ví dụ như khi mà mình tâm mình dao động chỗ này đó, nó bóp nó siết rất là cứng, làm khó chịu lắm. Nhiều người là rất là nhạy bén về cái điểm này, phải có công chuyện gì mà khó chịu là tự nhiên chỗ này đó gọi là nhói tâm á, nhói tim á, họ rất là nhạy. Sư sao bọn thầy hỏi cái năm mà sư hết có thấm thiết gì đâu, sao ai nhói chứ đâu có nhói, tôi nói thẳng tôi cũng đang thấy nhói chút nào hết. Ông này chắc tập không được rồi. Rồi quý vị biết sao không, có nhiều người tới nói trời ơi bây giờ tôi coi quan tâm hay quá thầy ạ. Hỏi quay sao cái này nó nhói cái èo, cái này tôi biết liền nhói lên nhói, cái đó là cảm giác rồi mà nó nhậm tâm thông nè. Đó ông thầy mới mình cho họ trình pháp, mình hỏi thì cuối cùng ta quá bà này không phải là quay tâm mà có cái cục căng này đang quay tâm. Từ đó thầy bỏ cái chánh thủy, sư cũng bộ mặt mình quá trời quá đất. Bây giờ nói về vấn đề một cái bài khác nữa là thầy dạy về vấn đề. Bây giờ mình nói nhâm tâm bắt đầu như thế nào ha, thì ông thầy cũng nói cho mình nghe rồi là khó lắm. Bây giờ thầy dạy trò thôi, thầy từ mình hướng dẫn nhau à. Chứ bây giờ nói ra thầy nói hết thì nói không được, mà không có sách vở nào viết hết trơn á. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra thứ hai nữa là bây giờ làm sao mà mình biết mình tập pháp mình tâm đúng này. Thầy hỏi trở lại, bạn cảm nhận được gì lúc theo pháp hành này? Khi mà bạn tập cái pháp hành này bạn cảm nhận được cái gì? Hãy kiểm tra phẩm chất của tâm xem tâm có tốt hơn không. Nếu tốt hơn là tập đúng hoặc tâm có sự chuyển hóa thay đổi. Mình coi lại trong cái thời gian mình tu niệm có cái sự chuyển đổi nào không, hay là trời như đá vậy thôi là tắt kệ đấy. Nếu mà khi tập mà mình không thấy được một cái sự chuyển hóa nào hết, điều đó là cho thấy là mình tập sai. Nếu mà mình thấy tâm mình thấy phiền não tham sân si vượt hoài, lúc đó là phải có sự chuyển hóa đó. Mình phải biết rằng là tâm mình nó phiền não quá chẳng hạn, Vì vậy quý vị thấy, quý vị nói quý vị kinh nghiệm vô thường, quý vị kinh nghiệm khổ, quý vị kinh nghiệm vô ngã, thầy đâu có thích. Mà quý vị nói quý vị thấy được phiền não, quý vị ông thầy ông rất là thích. Bởi vì cái này mới thực tế này. Quý vị chưa thấy vô ngã được đâu, mà quý vị phải thấy phiền não trước cái đã, thấy ngã trước cái đã, ngã chấp khắp nơi, thì cái đó là đúng rồi đấy. Vì vậy mà hành giả nào mà trình mà nói là tôi tâm tham tâm sân nhiều là ông thầy cũng hoang hô dữ lắm, mà nói vô thường khổ vô ngã là bắt đầu thầy hơi cười rồi đó. Khi tập mà thấy đức tin trong pháp hành giảm, hành giả tập mà thấy chán nản, hành giả tập mà thấy khổ sở quá, tâm muốn bỏ cuộc, tâm căng thẳng, tâm đòi về, đó là tập không đúng. Mới qua mà đòi về thôi rồi đó, có chuyện để đó nghe. Thất giác chi có 7 yếu tố, 3 yếu tố đầu là nhân, đó là niệm giác chi, tập giác chi, tánh giác chi. Rồi mình thế mà niệm đúng nè, sử dụng tập giác chi này, có sự tinh tấn đúng này, thì tự nhiên 4 cái yếu tố sau là quả sẽ tới. Đó là bạn ngồi thiền mà sẽ thấy hỷ, kinh an, định, xả. Nếu tập đúng, hỷ, định, xả, hỷ, kinh an, định, xả sẽ tăng lên. Chúng ta có thể xem xét trong năm quyền là tính, tấn, niệm, định, tuệ có tăng hay giảm. Nếu mà tăng, tức là chúng ta tập đúng. Mà nếu giảm là chúng ta không có đi đúng đường ở đây. Thưa thầy, mình có thể đặt đức tin nghĩ rằng sẽ cố hành thiền cho dù phải hy sinh mạng sống. Đức tin và nguyện lực như thế có giúp mình đắc đạo quả và giải thoát trong kiếp này chăng? Đó là một người mà có một cái niềm tin rằng cái pháp hành đúng này, tập cho thấy pháp hành đúng hay rồi đây này. Rồi bây giờ mình nguyện mình sẽ đi theo cái pháp hành này dù cho phải hy sinh cái mạng sống của mình. Cho thầy, cái nguyện lực, cái đức tin như vậy nó có cái khả năng nó hỗ trợ cho cái vấn đề giác ngộ của mình không? Thì thầy nói rằng khi bạn có đức tin cho pháp hành và bạn có nguyện lực mong á, là phải hy sinh cái mạng sống để mà tu niệm là cái điều tốt. Ông ấy chỉ có cái điều tốt thôi. Còn phải bây giờ đó, trong câu này hành giả hỏi là có khả năng giác ngộ không? Thầy làm thinh. Thầy chỉ nói rằng nếu có đức tin để pháp hành và nguyện sẽ tu dù phải hy sinh mạng sống, đó là điều tốt. Còn giải thoát trong kiếp này hay không, hoàng nay đến đây, tại sao như vậy? Xin mời quý vị ngày lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ rồi, cái gì nữa?